Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: vì sao chính quyền Trump thắt chặt chính sách cấm đảng viên cộng sản nhập cư; Mỹ kêu gọi đóng góp thông tin điều tra Việt Nam về buôn lậu gỗ và thao túng tiền tệ; bầu cử tổng thống Mỹ, những lá phiếu trẻ sẽ dậy sóng vào tháng 11; phóng sự trái cây Việt Nam xuất khẩu sang châu Âu dưới hiệp định thương mại tự do mới; phóng sự nông trại bí ngô ở Mỹ thời Covid. Mời quý vị cùng theo dõi.
Giới chuyên gia luật di trú nói với VOA rằng quy định cấm đảng viên cộng sản nhập cư Hoa Kỳ đã có từ thập niên 1950, nhưng động thái mới nhất của cơ quan di trú và nhập tịch cho thấy sự cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với mối đe dọa ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy định mới của USCIS vào ngày 2 tháng 10 không đề cập đến một quốc gia cụ thể, tức đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam hay Đảng Cộng sản Cuba, nhưng nhấn mạnh rằng quy định này áp dụng cho Đảng Cộng sản của bất kỳ quốc gia nước ngoài hoặc bất kỳ phân khu chính trị hoặc địa lý nào của bất kỳ quốc gia nước ngoài nào. Trong thông cáo báo chí, USCIS cho biết ngoài trừ những trường hợp được miễn trừ, các đảng viên hoặc người liên kết với đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào sẽ bị cấm nhập cảnh với mục đích định cư và cơ sở cấm nhập cảnh đối với tư cách các thành viên hoặc nhóm người liên kết của đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng độc tài nào khác là một phần của bộ luật rộng hơn được Quốc hội thông qua nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với sự an toàn và an ninh của Hoa Kỳ. Theo định nghĩa của USCIS, chế độ độc tài toàn trị hay chủ nghĩa toàn trị đề cập đến các hệ thống chính phủ có hai đặc trưng: sự tồn tại của một đảng chính trị duy nhất được tổ chức trên cơ sở độc tài, có sự đồng nhất giữa đảng đó với các chính sách của đảng đó và các chính sách của chính phủ của quốc gia mà đảng đó tồn tại đến mức đảng và chính phủ đó tạo thành một đơn vị không thể phân biệt được và có sự đàn áp, cưỡng bức đối với đảng đối lập. Vào tháng 9 năm 2020, một báo cáo của nhóm các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa ở Hạ viện Hoa Kỳ có tên Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc chỉ ra rằng các đảng viên Cộng sản Trung Quốc tìm cách thực hiện các hành vi bất hợp pháp ở Hoa Kỳ. Họ đã sử dụng và họ sẽ tiếp tục sử dụng các chương trình định cư và lỗ hổng của pháp luật Mỹ và các chính sách nhập cư để nhập cảnh vào đất nước ở lâu dài và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Trong báo cáo, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng thắc mắc tại sao luật nhập cư quốc tịch Hoa Kỳ INA không nêu cụ thể thành viên nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị cấm nhập cảnh cho mục đích định cư. INA không ngăn cản cụ thể các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để lưu trú tại Hoa Kỳ. Báo cáo còn dẫn lời giám đốc FBI Christopher Cray nói, chính phủ Trung Quốc cố gắng lôi kéo các nhà khoa học để bí mật mang kiến thức và sự đổi mới của chúng ta vào Trung Quốc, và họ sử dụng hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ để làm điều này. Trường hợp nhà khoa học Trung Quốc Đàm Hoành Tiến đánh cắp bí mật của Mỹ là một ví dụ, báo cáo cho biết. Ngoài ra, báo cáo của nhóm các nhà lập pháp Hoa Kỳ còn nói rõ rằng chương trình định cư nhận thẻ xanh bằng hình thức đầu tư EB-5 là một trong những chương trình được nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng. Theo đó, có đến 80% trong số gần 10.000 visa EB-5 trong giai đoạn 2012-2018 đã cấp cho các nhà đầu tư sinh ra ở Trung Quốc. Còn theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, trong giai đoạn 2000-2018, có đến 695.425 người Trung Quốc được nhận quy chế thường trú nhân tại Mỹ. Nhiều nhất là năm 2011 có đến 51.510 người. Riêng quý 1 2020, có 15.428 người Trung Quốc được cấp thẻ xanh ở Mỹ. Thống kê của DHS cũng cho thấy rằng có 11.772 người Việt Nam, 3.998 người Cuba nhận thẻ xanh ở Mỹ vào quý 1 năm 2020. Nhận định về chương trình EB-5 được các đảng viên từ Trung Quốc, Việt Nam sử dụng để nhận thẻ xanh tại Mỹ, luật sư Jennifer Hà ở Salt Lake City, Utah chia sẻ với VOA.
Mình thấy hiện giờ nó là cũng là một cái phong trào rất là nhiều người. Khi mà họ có điều kiện thì họ sẽ đi cái dạng đầu tư. Và thường những nhà môi giới sẽ khuyến khích họ là đầu tư trước. Vì cái thời gian mà chờ đợi visa cho những cái đầu tư hiện giờ là khoảng 5 năm. Thà thành ra họ có thể họ đầu tư trước, rồi xong sau đó thì họ sẽ xin phép rút tên ra khỏi đảng, sẽ có một cái lá thư công chứng là họ chính thức rút tên ra khỏi đảng, rồi xong sau đó thì khi phỏng vấn thì họ sẽ công khai là họ đã tham gia vào đảng nhưng mà bây giờ không phải là thành viên nữa, thì hồ sơ của họ vẫn đi bình thường. Đại đa số những người mà tham gia vào đảng, họ đôi khi họ cũng muốn tạo điều kiện cho con cái của họ qua bên đây đi học, rồi xong sau đó thay vì họ là cái người mà chính thức đầu tư thì họ sẽ đầu tư dưới danh nghĩa của con cái của họ du học sinh, rồi xong sau đó thì du học sinh sẽ lấy cái số tiền đầu tư đó để mà lấy thẻ xanh để mà định cư ở lại.
Với thời gian 5 năm chờ phỏng vấn cho visa EB-5, một khoảng thời gian ngắn hơn cho các hình thức con là công dân Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ, thì các đảng viên bình thường hoàn toàn có đủ thời gian để tự nguyện xin ra khỏi đảng, miễn là trước ngày phỏng vấn 2 năm theo quy định về các trường hợp miễn trừ của INA. Cũng theo INA, quy định này đối với các đảng viên là quan chức đảm nhận vai trò quản lý nhà nước và chính quyền là 5 năm. Luật sư Jennifer Hà nhận định rằng quy định mới của USCIS thật ra cũng đã có từ lâu, nay chỉ nhắc lại.
Cái thông báo đó nó không có cái sự khác biệt gì so với lại những cái quy luật trước đây. Trước giờ thì Sở Di trú cũng như là chính quyền Hoa Kỳ đã cấm những người mà đã là thành viên của Đảng Cộng sản cũng như là những thành viên của Totalitarian Government để mà nhập cư vào đây. Đương nhiên là trước đây đã là một cái vấn đề rồi, nhưng mà có rất là nhiều phương pháp để những nhà đầu tư EB-5 hay là những người xin giấy tờ nhập tịch họ có thể hủy bỏ cái sự tham gia trong đảng. Và từ năm 1952 đã có cái quy luật này rồi.
Luật sư di trú Khanh Phạm hiện đang hành nghề luật ở bang Texas cũng nhận định với VOA rằng quy định này đã có từ lâu nay và đã được áp dụng nhiều lần rồi và bây giờ chỉ là siết chặt hơn mà thôi. Luật sư Jennifer Hà nêu nhận định.
Thì mình thấy là ngay trước bầu cử đưa ra thông tin này chỉ là để nhắc nhở những người chuẩn bị đi bỏ phiếu là chúng tôi đang phản đối Trung Quốc để mà kêu gọi cho lá phiếu của họ. Theo mình thấy là nó là một cái publicity stunt chứ cũng không có phải là một cái chấn động gì cả.
Trong một nỗ lực khác của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, kể từ tháng 6 năm nay, các dân biểu Hạ viện đã vận động dự luật HR 7224 and Chinese Communist Citizenship Act nhằm sửa đổi một phần của đạo luật INA, trong đó cấm đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc nhận thẻ xanh ở Hoa Kỳ.
Theo sau thông báo về việc khởi động điều tra Việt Nam về tình trạng khai thác gỗ lậu và thao túng tiền tệ theo mục 301 của đạo luật thương mại, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ vừa công bố chi tiết thủ tục và quá trình điều tra đối với Việt Nam, trong đó kêu gọi công chúng đóng góp thông tin liên quan cho cuộc điều tra dự kiến sẽ kéo dài cả năm. Thông báo của cơ quan thương mại Mỹ cho biết, trong cuộc điều tra được tiến hành theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump về hai vấn đề quan trọng, bao gồm hành vi, chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ buôn lậu hay khai thác lậu, và hành vi, chính sách và phương thức thực hiện của Việt Nam có thể góp phần vào việc định giá thấp đồng tiền và gây hậu quả lên thương mại Mỹ. Thông cáo dẫn lời đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer nói, Tổng thống Trump cam kết kiên quyết chống lại các hành vi thương mại bất công, gây hại cho nhân công, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại của Mỹ. Cơ quan thương mại của Mỹ cho rằng việc sử dụng gỗ bất hợp pháp trong các sản phẩm gỗ để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là gây hại cho môi trường và không công bằng đối với nhân công và doanh nghiệp Hoa Kỳ, vốn buộc phải tuân thủ quy định là chỉ được sử dụng gỗ được khai thác hợp pháp. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng nhắm đến vấn đề thao túng tiền tệ của Việt Nam, vì hành vi này bị cho là không công bằng và có thể gây hại cho công nhân và doanh nghiệp Mỹ khi phải cạnh tranh với các sản phẩm của Việt Nam, có thể đã bị định giá thấp hơn một cách giả tạo do phá giá tiền tệ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ nói thêm, Mục 301 của đạo luật thương mại cho phép cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ điều tra các đối tác thương mại để xác định xem họ có vi phạm các hiệp định thương mại quốc tế hoặc gây ra tình trạng cạnh tranh không công bằng cho thương mại Mỹ hay không. Nếu bị kết luận vi phạm, cơ quan của Mỹ có thể sẽ đưa các biện pháp để loại bỏ tình trạng bất công thương mại và bảo vệ quyền lợi của Mỹ, theo lệnh của Tổng thống. Các biện pháp được cho phép thực hiện bao gồm áp đặt thuế quan hoặc hạn ngạch đối với hàng hóa nhập khẩu từ đối tác thương mại bị kết luận là vi phạm, đình chỉ các hợp định của hiệp định thương mại và ký các thỏa thuận với đối tác thương mại để giải quyết những tác động tiêu cực mà các hành vi vi phạm gây ra. Được biết, các cuộc điều tra đối với Việt Nam là cuộc điều tra thứ tư và thứ năm mà cơ quan của Mỹ thực hiện kể từ năm 2017, khi cơ quan này bắt đầu điều tra về chính sách và việc thực thi thương mại không công bằng của Trung Quốc. Sau kết quả điều tra đó, cơ quan của Mỹ đã áp đặt 4 đợt thuế liên tiếp đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc và Hoa Kỳ và tiến hành các cuộc đàm phán, trong đó Trung Quốc đã phải cam kết và nhượng bộ nhiều vấn đề để được gỡ bỏ hay đình chỉ một phần thuế quan. Theo thông báo chi tiết, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ cũng yêu cầu công luận đóng góp thông tin cho cuộc điều tra, bao gồm thông tin liên quan đến mức độ gỗ nhập lậu vào Việt Nam, mức độ sử dụng gỗ lậu tại nơi sản xuất hay trong các sản phẩm gỗ của Việt Nam, các chính sách, hành vi hay thực tế tại Việt Nam liên quan đến nhập khẩu và sử dụng gỗ lậu, chính sách, mức độ và thực tế phá giá tiền tệ tại Việt Nam. Cơ quan thương mại của Mỹ cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cơ quan này không thể tiến hành các buổi lấy ý kiến công cộng. Vì vậy, thông tin cung cấp cho cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ phải được viết bằng tiếng Anh và gửi qua phần bình luận trên trang regulations.gov. Sau Trung Quốc, Việt Nam là quốc gia bị chính phủ của Tổng thống Trump đề cập đến khá nhiều lần về vấn đề cạnh tranh không công bằng và thao túng tiền tệ. Hôm 1 tháng 10, khi cơ quan của Mỹ chưa công bố thông tin chính thức về các cuộc điều tra mới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời với báo giới rằng phía Việt Nam đang trao đổi với phía Hoa Kỳ để làm rõ thông tin. Trước đó vào tháng 6, thời điểm xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ có thể đưa Việt Nam vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ, bà Lê Thị Thu Hằng nói tại một cuộc họp báo rằng Việt Nam không thực hiện và không có ý định thao túng tiền tệ để nhằm giành lợi thế thương mại, và các cơ quan của Việt Nam đã phối hợp trao đổi với Bộ Tài chính Hoa Kỳ về các vấn đề liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô và ngoại hối.
Từ trung tuần tháng 9, trái cây miệt vườn miền Tây bắt đầu xuất khẩu sang thị trường châu Âu theo Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Dự kiến trái cây Việt Nam sẽ có thị phần lớn tại thị trường này sau khi dịch bệnh COVID lắng dịu. Nhu cầu tiêu dùng tại EU tăng cao trở lại. Ông Mười, một người dân am tường về thị trường trái cây, nhận xét.
Mà tiếp cận được thị trường châu Âu là giá thành nó cũng cao. Mà mình chơi phía Đông Nam Á, mình người ta hay chơi với Trung Quốc. Thì giá thành nó sẽ bằng được cái nước tư bản. Bên kia giá nó cao hơn.
Nhiều cây trái ở miền Tây Nam Bộ hiện đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng cho xuất khẩu sang EU. Ông Kỉnh, một cán bộ đã nghỉ hưu, nhận xét.
Nó sẽ có lợi cho mình, nhưng đồng thời bên cạnh cái lợi đó thì mình phải chịu một số cái yêu cầu của người ta để mà có thể nhận được cái 0% đó. Thì như thế nó cũng là cái mà để làm cho chất lượng hàng hóa Việt Nam nó ngày càng được, nghĩa là được phơi bày, được tôn trọng lên thôi, không có gì.
EU mở cửa về thuế quan nhưng yêu cầu rất chặt chẽ về chất lượng an toàn thực phẩm. Các nhà vườn như ở tỉnh Bến Tre đã chuẩn bị từ mấy năm trước trong đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn Global Gap theo quy định của thị trường EU, đặc biệt là vấn đề thuốc trừ sâu. Ông Mười, một người dân am tường về thị trường trái cây, nhìn nhận.
Cái trái cây của mình trồng thì tôi thấy là nông dân mình thì hay sử dụng thuốc có chất. Từ cái đó cho nên nó ảnh hưởng tới chất lượng của trái cây. Và nếu mà không sử dụng quá chất thuốc thứ rồi đó, thuốc trừ sâu hay bất cứ cái gì đó, ảnh hưởng tới, nó làm cho trái cây nó phát triển thu hoạch sớm, nhưng mà nó trái thiên nhiên, tự nhiên nó chất lượng nó sẽ không bằng cái mình theo thiên nhiên.
Để việc xuất khẩu trái cây sang EU được ổn định, vấn đề lớn nhất là cần luôn đảm bảo yếu tố chất lượng. Ông Kỉnh, một cán bộ đã nghỉ hưu, chia sẻ lo lắng.
Của người ta thì đó là yêu cầu, còn mình có đáp ứng được hay không đó là việc của mình. Cho nên là khó khăn hay không khó khăn thì mình đều phải vượt qua hết. Dù có khó khăn đến mấy thì có ý thức muốn xuất khẩu sang nước người ta thì mình phải chấp nhận.
Các container hàng hóa xuất khẩu nông sản của Việt Nam đang bắt đầu những chuyến đầu tiên trên đường sang thị trường châu Âu theo thỏa thuận về mở cửa thuế quan từ Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Vẫn đang có lo ngại về sự ổn định trong thực thi những thỏa thuận đôi bên. Ông Mười, một cư dân của Sài Gòn, chia sẻ với sự dè dặt.
Thì cái đó thì mình ráng mình giữ theo những yêu cầu của người ta thôi. thì mình sẽ làm ăn được với người ta. Nếu người ta yêu cầu gì mình giữ được, đạt cái yêu cầu đó thì làm ăn thôi. Có hiểu không? Còn nếu người ta yêu cầu mà mình không có đạt yêu cầu người ta thì người ta đâu làm ăn với mình. Cái đó là kinh tế, cái đó là kinh tế. Còn chính trị thì không biển bàn ở đây, không bàn được.
Người dân ngại bàn về chính trị, mặc dù họ vẫn biết là thỏa thuận của đàm phán thương mại tự do EU-Việt Nam còn có các vấn đề liên quan nhân quyền cùng nhiều thứ khác nữa. Trước mắt ở mùa dịch Covid mà thêm mối hàng xuất khẩu là mừng lắm rồi.
Một nông trại bí ngô nhỏ nằm cách trung tâm thủ đô Washington khoảng trên 30 phút lái xe. Vào thời điểm này, mỗi dịp cuối tuần những nông trại như thế này luôn khá tấp nập. Các bậc phụ huynh sinh sống trong vùng thường cho con trẻ tới đây để tham gia vào rất nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời khác nhau, vốn thích hợp vào thời điểm mát mẻ đầu thu hiện tại, hay tham quan nông trại và tìm hiểu về những loài động vật đang được nuôi dưỡng ở đây. Do khu vực ngoại ô thủ đô Washington hiện đã ở giai đoạn 3 của việc mở cửa trở lại, nên các nông trại này đã được phép mở cửa đón khách với yêu cầu tuân thủ quy định về đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét.
Mặc dù cuộc sống luôn bận rộn, tuy nhiên có thể nói phần lớn các hộ gia đình người Mỹ đều dành nhiều thời gian cho con cái. Điều đó giải thích vì sao mà trong những dịp lễ Halloween như thế này thì những nông trại bí ngô ở ngoại thành luôn chật kín các bậc phụ huynh và con trẻ. Và khi tới đây thì các bậc phụ huynh cùng con em trong gia đình luôn được tận hưởng không khí của ngày lễ đặc biệt nhất trong năm này.
Không chỉ cho con em vui chơi và nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau, các gia đình tới đây cũng thường tranh thủ tìm mua cho mình những trái bí ngô đủ mọi loại kích cỡ và hình dạng khác nhau, mà có khi nhìn qua đã thấy rùng rợn theo đúng chủ đề của ngày lễ Halloween, cùng những vật trang trí truyền thống như các loại bù nhìn rơm chẳng hạn. Thậm chí các loại rơm khô dùng để trang trí nhà cửa cũng được bày bán tại đây.
Thường thì những mặt hàng trang trí cho ngày lễ Halloween được bày bán tại những nông trại bí ngô như thế này không có giá rẻ hơn so với những mặt hàng được bày bán trong các khu chợ thực phẩm cũng như các trung tâm bán đồ gia dụng tại trung tâm các thành phố lớn. Tuy vậy thì các gia đình người Mỹ thường vẫn thích đến với những nông trại bí ngô như thế này bởi ngoài việc con trẻ được vui chơi thì họ cũng tìm được những mặt hàng trang trí rất là độc đáo mà khó có thể tìm thấy ở những nơi khác.
Halloween là một trong những ngày lễ quan trọng ở Mỹ và được nhiều người ưa thích. Hơn thế, do dịp lễ này diễn ra vào thời điểm mùa hè đã đi qua, mùa đông thì chưa tới, tiết trời mát mẻ, nên những nông trại bí ngô thường mở cửa chào đón các gia đình ngay từ dịp giữa tháng 9 để con trẻ và người lớn tới tận hưởng những hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần. Năm nay, dù dịch bệnh Covid vẫn còn đang hoành hành, nhưng có thể thấy các gia đình người Mỹ vẫn không bỏ qua thói quen cho con trẻ đi nông trại bí ngô. Và dịp lễ Halloween vì thế cũng vẫn tươi vui và đầy màu sắc ở những nông trại như thế này.
Những cuộc khảo sát gần đây cho thấy số lượng những cử tri trẻ tuổi dự định tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây sẽ tăng cao so với trước đây khi những vấn đề chính trị và xã hội, từ kỳ thị sắc tộc cho tới môi trường đang ngày càng khiến họ quan tâm hơn tới tương lai của đất nước và muốn có tiếng nói của mình qua lá phiếu. Hoa Kỳ là một trong những nước có số lượng người trẻ tham gia bỏ phiếu thấp nhất thế giới, đặc biệt so với các nền dân chủ lớn khác như Canada và Đức. Nhưng điều này dường như đang thay đổi. Ông Elizabeth Miller, người dẫn chương trình radio buổi sáng On The Machine và cũng là nhà hoạt động văn học, cảm thấy lạc quan hơn bao giờ hết về những người trẻ ở Mỹ sẽ tham gia bầu cử Tổng thống. Lý do cho sự lạc quan của ông Miller, từng là chủ tịch hội đồng quản trị của Viện Nghiên cứu Chính sách ở Washington DC, là từ những gì ông thấy trong mùa hè vừa qua khi những người trẻ tuổi xuống đường trên khắp đất nước tham gia biểu tình đòi công lý và bình đẳng sắc tộc sau cái chết của George Floyd, một người đàn ông da màu tử vong dưới tay một cảnh sát da trắng. Ông Miller sinh ra ở thành phố New York và hiện đang sinh sống ở Washington DC, nói với VOA.
This has been a summer that I guess would be considered historical, you know, in terms of everything from the pandemic.
Mùa hè vừa qua tôi nghĩ sẽ được coi là lịch sử. Trong mọi thứ từ dịch bệnh cho tới phong trào Black Lives Matter trên cả nước, chúng ta thấy một lượng lớn người trẻ xuống đường và tôi nghĩ rằng đó là điều có thể sẽ tiếp tục như một hoạt động chính trị trong tháng 11 này, dịp bầu cử tổng thống.
Trong hầu hết các cuộc bầu cử quốc gia ở Mỹ, những người trẻ ít có mặt tại các phòng phiếu kể từ khi những công dân 18 tuổi được trao quyền đi bầu vào năm 1972, theo Shanto, Evangar và Simon Jack của Đại học Stanford trong bài viết học thuật Technology and Politics, Incentives for Youth Participation, tạm dịch là Công nghệ và Chính trị, khuyến khích thanh niên tham gia. Vào năm 1976, một trong những cuộc bầu cử đầu tiên trong đó công dân 18 tuổi có thể đi bầu, những người từ 18 đến 24 tuổi chiếm 18% trong số những người được quyền bầu cử ở Mỹ, nhưng chỉ có 13% trong số họ thực sự bỏ phiếu, một tỷ lệ được coi là thấp. Theo thống kê của Ijenga và Jackman, trong cuộc bầu cử tiếp theo đó vào năm 1978, những lá phiếu trẻ thiếu hụt tới 50%. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 1996, số lượng cử tri trẻ tuổi là 20%. Và vào năm 1998, trong số 13% người trẻ đủ tư cách bầu ở Mỹ, chỉ có 5% tham gia bỏ phiếu. Việc những người trẻ tuổi ít tham gia bầu cử cũng là một xu hướng khá phổ biến trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở Mỹ. Thống kê của UNDP cho thấy dù những người trẻ ở độ tuổi từ 15 đến 25 chiếm 1/5 dân số thế giới, thường tham gia vào các hoạt động không chính thức và có liên quan đến chính trị, như hoạt động xã hội hoặc dân sự, nhưng họ không được đại diện chính thức trong các thể chế chính trị quốc gia như quốc hội, và nhiều người trong số họ không tham gia bầu cử. Theo UNDP, điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng quản trị dân chủ. Cuộc bầu cử 2004 ở Mỹ được coi là một năm bản lề trong lịch sử bầu cử của giới trẻ khi có đến 47% thanh niên Mỹ tham gia bỏ phiếu. Theo Toby Walker của tạp chí National Civic Review, 4 năm sau đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2008, số lượng cử tri trẻ tuổi tăng gấp 3 lần và thậm chí 4 lần ở một số tiểu bang. Với những lá phiếu trẻ đó, ông Barack Obama đã trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử vào năm 2016 theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, chỉ có gần 36% người từ 18 đến 29 tuổi được ghi nhận đã bỏ phiếu, một mức giảm 16% so với lượng của nhóm người trẻ này tham gia đầu phiếu trong các cuộc bầu cử giữa năm của hai năm trước đó. Nhưng các khảo sát gần đây cho thấy cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 sẽ chứng kiến một số lượng lớn người trẻ tuổi tham gia bỏ phiếu. Số lượng người trẻ ở các bang được gọi là chiến trường, nơi các ứng cử viên tổng thống tranh cử không có ưu thế rõ ràng, nói họ sẽ chắc chắn đi bầu vào tháng 11 này. Theo một cuộc thăm dò mới đây của Tổ chức Hành động Chính trị cấp tiến Next Gen America, khảo sát tiến hành vào tháng 8 được The Hill công bố vào đầu tháng này cho thấy 77% những cử tri tuổi từ 18 đến 35 đã đăng ký trên tất cả 13 bang chiến trường nói họ chắc chắn sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới, cao hơn 7% so với con số trong cuộc khảo sát vào tháng 7. Những người trẻ tuổi hăng hái đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm nay hơn 4 năm trước hoặc thậm chí 8 năm trước. Nhưng chúng ta đang đạt tới những đỉnh cao chưa từng thấy về động lực khiến những người trẻ này muốn tham gia bỏ phiếu vào tháng 11 này, theo giám đốc điều hành của Next Gen America, Ben Weiser. Ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm hơn đến chính trị ở Mỹ, đặc biệt trong hai thập niên qua. Kể từ năm 2000, 76% người trẻ nói họ quan tâm đến chính trị và 74% nói họ quan tâm đến những ai được bầu. Nhận định về điều này, ông Miller, người thường xuyên tiếp xúc với giới trẻ qua các chương trình radio mà ông dẫn trên đài WPFW, nói:
You could see that a lot of young people got pulled into the political process, definitely through like Bernie Sanders.
Có thể thấy rằng nhiều người trẻ đang bị cuốn vào các hoạt động chính trị. Trong chiến dịch tranh cử của ông Bernie Sanders, nhiều người trẻ đã thực sự tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị bởi vì các vấn đề về môi trường. Tôi nghĩ các vụ cháy rừng ở California hiện nay chắc chắn sẽ làm thay đổi quan điểm ở những người trẻ tuổi tại các bang như Washington, Oregon và California.
Ông Sanders, ứng cử viên tranh đề cử của Đảng Dân Chủ để tranh chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016 và năm nay, đều nhận được sự ủng hộ lớn của giới trẻ qua các đề xuất về thay đổi trong chính sách giáo dục và y tế của ông. Theo ông Miller, có rất nhiều những vấn đề mà giới trẻ hiện nay đang quan tâm tới, từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tới luật pháp. Ông cho rằng có nhiều người trẻ là những người theo đạo Tin Lành và họ sẽ thực sự quan tâm đến việc ai sẽ vào tòa án tối cao, bởi rằng liệu ai đó được chọn sẽ là người lật ngược án lệ Roe v. Wade về quyền phá thai của phụ nữ, hay tệ hơn như vậy. Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa hiện đang gấp rút bổ nhiệm một thẩm phán tòa án tối cao thay thế bà Ruth Bader Ginsburg, vừa qua đời chỉ hơn một tháng trước cuộc bầu cử tổng thống. Ông Miller nói.
Tôi nghĩ đây là cuộc bầu cử mà mọi người nhận ra rằng nó sẽ là một sự kiện lịch sử quan trọng cho đất nước của chúng ta. Và nhiều người trẻ đang thấy những điều mà họ chưa bao giờ nghĩ họ sẽ thấy, cho nên họ sẽ tham gia bỏ phiếu để nói tiếng nói của mình.
Theo cuộc khảo sát gần đây của Circle, sự tham gia của giới trẻ vào quy trình bầu cử năm nay cao hơn năm 2016 và 2018, và phần lớn trong số họ, 83%, tin rằng những người trẻ có quyền lực để thay đổi đất nước. Có những bằng chứng khoa học mạnh mẽ cho thấy rằng nếu những người trẻ tham gia bỏ phiếu nhiều như những nhóm công dân nhiều tuổi hơn họ, thì nền dân chủ Mỹ có thể sẽ được biến đổi. Theo The Conversation, các quan chức được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn tới những mảng chính sách mà người trẻ quan tâm tới, như biến đổi khí hậu hay giáo dục công. Những người được bầu vào các cơ quan nhà nước sẽ tương đồng với những người mà họ đại diện hơn, và những chính sách công được thực hiện sẽ thay đổi cơ bản.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Vào ngày 12 tháng 10 năm 1492, ba con tàu của Tây Ban Nha dưới sự lãnh đạo của Christopher Columbus đã đổ bộ lên một hòn đảo ở khu vực ngày nay là Bahamas. Kỷ niệm sự kiện đó được tổ chức hàng năm tại Hoa Kỳ với tên gọi Ngày Columbus để đánh dấu sự khởi xướng một cuộc trao đổi lớn trên toàn cầu về thực phẩm, động vật, thực vật, dân tộc và bệnh tật mà nó đã biến đổi thế giới. Ngày nay thường được gọi là thời kỳ trao đổi Colombo. Chính vì vậy, vào năm 1492 được nhiều nhà sử học coi là năm có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Dân số thế giới đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 1492, tăng gấp đôi trong khoảng thời gian từ năm 1650 đến năm 1850. Mặc dù có nhiều yếu tố góp phần tạo ra sự gia tăng to lớn đó, nhưng rõ ràng yếu tố quan trọng nhất là nguồn cung cấp lương thực được gia tăng và cải thiện. Việc bổ sung các cây lương thực bản địa của Mỹ như ngô, khoai tây, cà chua, đậu phộng, sắn, dứa, ớt và hạt cacao vào nguồn cung cấp lương thực là yếu tố quan trọng nhất. Khoai tây trở thành nguồn thực phẩm quan trọng nhất cho người nghèo ở Trung và Bắc Âu. Ngô và sắn được du nhập vào châu Phi vào thế kỷ 16 và thay thế các loại cây trồng truyền thống của châu Phi để trở thành cây lương thực chính quan trọng nhất của lục địa này. Việc du nhập vào Trung Quốc các loại cây lương thực từ Tân Thế Giới, đặc biệt là khoai tây, ngô và đậu phộng, dẫn đến sự bùng nổ dân số từ năm 1500 đến năm 1650. Đến thế kỷ thứ 18, hơn 1/3 dân số thế giới sống ở Trung Quốc. Thời kỳ trao đổi Colombo mang tính toàn cầu. Nó đã đưa các loại thực phẩm mới đến mọi nơi trên thế giới. Trước năm 1492, không có cam ở Florida, không có chuối ở Ecuador, không có ớt ở Hungary. Cuộc trao đổi đã đưa cà chua đến Ý, cà phê đến Colombia và Indonesia, dứa đến Hawaii, cây cao su đến châu Phi, ớt đến Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ, và sô-cô-la đến Thụy Sĩ. Ba con tàu nhỏ đổ bộ lên hòn đảo ở Bahamas đã mang lại sự thay đổi chưa từng có trong lịch sử. Nó đã định hình tương lai của loài người trong nhiều thế kỷ sau đó, không chỉ với việc phát hiện ra một lục địa mới, mà nó còn mang lại sự tiếp xúc thường xuyên giữa các bán cầu của trái đất, phát triển giao thương, tạo điều kiện cho việc trao đổi ý tưởng, tạo ra các kết nối và giao thoa giữa các nền văn hóa. Năm 1492, các dân tộc trên thế giới bắt đầu xích lại gần nhau như một xã hội toàn cầu.